Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Minh Huệ Đa Ngữ 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Bài học sau hôn mê của em trai tôi. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại. Một buổi sáng tháng 5 năm nay, tôi bỗng nhận được tin nhắn của người thân ở trong nước cho hay em trai tôi đang hôn mê bất tỉnh và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tôi lập tức điện thoại cho cô ấy để tìm hiểu tình hình. Cô ấy nói với tôi rằng em tôi bị xuất huyết não và không thể phẫu thuật, bởi vì hệ thần kinh trung ương trong thân não kiểm soát hơi thở và nhịp tim, nên em tôi chỉ có thể dựa vào máy móc để duy trì nhịp thở và các dấu hiệu sống của cơ thể. Khi đó, người nhà sốt ruột như lửa đốt, cảm thấy buồn và tuyệt vọng, bởi vì bác sĩ đã nói rõ với họ rằng tình trạng này rất nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù có thể giữ mạng sống, nhưng chỉ có thể trở thành người thực vật. Cuối cùng các cơ quan sẽ suy kiệt. Gia đình đang trách em trai không uống thuốc kiểm soát huyết áp mới dẫn đến xuất huyết não. Người thân của tôi cảm thấy vô vọng, nhưng tôi không hoang mang. Tôi vừa bảo em dâu vừa thành kính niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, trong tâm, vừa mau chóng phát chính niệm. Trước khi tôi ra nước ngoài, em trai tôi đã bắt đầu tu luyện, cũng từng tham gia thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Do Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, cậu ấy đã mất đi môi trường tu luyện, dần dần buông lơi bản thân, bôn ba kiếm kế sinh nhai trong nhiều năm qua, lúc tu lúc không. Cậu ấy cũng muốn đột phá trạng thái của bản thân nhưng không được như ý. Cho đến khi nhập viện vì cao huyết áp, cậu ấy mới thanh tỉnh ra và nghiêm túc tu luyện trở lại. Sư phụ Tử Bi bảo hộ cậu ấy hết lần này đến lần khác, ban cho cậu ấy cơ hội và thời gian, nhưng cựu thế lực đang nhìn chằm chằm và muốn chỉnh trị cậu ấy bất cứ lúc nào. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, em trai tôi còn nói với vợ rằng cựu thế lực muốn mang anh đi, nhưng anh không đi. Lúc đó, niệm đầu của tôi là không thể bôi nhọ Đại Pháp, không thể để cựu thế lực mượn cớ này hủy hoại chúng sinh. Mặc dù em trai tu luyện có sơ hở, nhưng cậu ấy tín sư tín pháp, sinh mệnh của cậu ấy là do sư phụ an bài, không thể để cựu thế lực thành công. Tôi vừa thỉnh cầu sư phụ gia trì, vừa kéo dài thời gian phát chính niệm, đồng thời gia cường học pháp luyện công, cũng nhờ đồng tu khác giúp phát chính niệm cho em trai. Trải qua 3 tháng, em trai từ trạng thái hôn mê sâu, sinh mệnh nguy hiểm, đã dần dần hồi phục ý thức, có thể chuyển động mắt, có thể mở miệng, có thể nhấc tay lên, có thể nói một từ, có thể ngồi dậy, có thể rèn luyện cơ chân thẳng đứng. Những thay đổi đáng kinh ngạc đang từng bước diễn ra nhờ sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Đồng thời trong toàn bộ quá trình này, tâm tính tôi cũng trải qua sự thay đổi hết sức to lớn. Ban đầu, dường như tôi chỉ nghĩ em trai có sơ hở nào trong tu luyện mà bị cựu thế lực nắm đằng chuôi. Thuận theo học pháp và học thuộc pháp thâm sâu, nhờ sự điểm ngộ của sư phụ, tôi mới nhận ra rằng tất cả chấp trước của cậu ấy, hóa ra tôi đều có. Tất cả mọi vấn đề của cậu ấy, hóa ra đều là vấn đề của tôi. Những chấp trước này đã ẩn giấu rất sâu và rất lâu, nếu không vì em trai hôn mê, không biết chúng còn tiếp tục ẩn giấu bao lâu nữa. Và điều duy nhất tôi có thể giúp em trai là hoàn toàn trừ bỏ những chấp trước này và đề cao tâm tính của mình. 1. Từ việc tìm ra cái tỉnh của em trai đến việc tu bỏ tỉnh của bản thân. Tình cảm giữa em trai và mẹ rất sâu sắc. Sau khi mẹ qua đời, em trai vẫn mãi không quên, thường xuyên nhắc tới mẹ, nằm mơ gặp mẹ. Thời gian cậu ấy hôn mê là đúng 9 năm sau khi mẹ qua đời. Tôi và gia đình đồng thời nhận ra điều này và cảm thấy rằng điều này không phải ngẫu nhiên. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu phát chính niệm, tôi nghĩ phải giúp cậu ấy thanh trừ can nhiễu của tình. đôi khi còn học thuộc đoạn pháp thiện giải mà sư phụ giảng. Tuy nhiên, tôi nhận thấy cái tình của mình quá nặng khi phát chính niệm, toàn thân rất căng thẳng. Trước đây, khi kết thúc phát chính niệm, tôi đều đạt đến trạng thái thân thể nhẹ nhàng và đầu não thanh tịnh. Sau khi phát chính niệm cho em trai xong thì không được như vậy, đổi lại còn cảm thấy kiệt sức, ngay cả nói chuyện cũng không có lực. Dường như trên cổ có cái túi bao lại. Đây hoàn toàn không phải là trạng thái nên có khi phát chính niệm. Vì sao trước đây khi phát chính niệm, bao gồm cả việc phát chính niệm giúp đồng tu khác, tôi đều có thể bình tĩnh đối đãi? Vậy mà lần này lại không được. Ngoài lo lắng cho em trai ra, trong niệm đầu còn tạp lẫn cái tình của bản thân. Em trai tôi từ nhỏ đã rất gầy gò và thường xuyên đau ốm. Tôi và mẹ càng thương cậu ấy hơn. Vì vậy mỗi lần nghĩ đến cậu ấy, trong đầu tôi thường nghĩ về dáng vẻ gầy gò của cậu lúc nhỏ. Đồng thời tôi còn lo lắng cho gia đình của cậu ấy, vì con của cậu ấy còn nhỏ, em dâu lại bệnh tim không khỏe. Tôi là người giới thiệu đại pháp cho em trai và hướng dẫn cậu ấy bước vào tu luyện. Tôi cảm thấy cậu ấy tu không tốt cũng có trách nhiệm của tôi trong đó. Nếu cậu ấy có gì bất trắc, người nhà có thể sẽ hiểu lầm đại pháp, vân vân. Tất cả những chấp trước này đều bắt nguồn từ tư tâm. Tuy nhiên phát chính niệm là việc thần thánh nghiêm túc biết mấy, là triển hiện uy lực của Phật Pháp vĩ đại tại nhân gian. Là người tu luyện, chỉ có bài trừ mọi tạp niệm tư tâm, hoàn toàn vì chúng sinh, vì tiền đề duy hộ Pháp mới có thể phát ra chính niệm mạnh mẽ, nếu không sẽ trở thành tâm hữu cầu mạnh mẽ. Nếu muốn giúp em trai thanh trừ can nhiễu của tình, đầu tiên bản thân tôi phải buông bỏ tình. Kỳ thực tôi và em trai đều hiểu rằng chúng tôi cùng hạ thế để đắc pháp, hẹn đời này thức tỉnh lẫn nhau, cùng nhau tinh tấn. Tất cả người nhà đều có duyên phận sâu sắc với chúng tôi. Tôi nên thoát ra khỏi cái tình của con người, coi em trai như đồng tu, coi người nhà như những chúng sinh đặt nhiều hy vọng vào chúng tôi, chiều theo giáo huấn của sư phụ. Sư phụ giảng, giản xếp tốt quan hệ với người ta. Trích bài giảng thứ 8, chuyển pháp luân. Sau khi tôi suy nghĩ vấn đề dựa trên pháp một lần nữa, lúc phát chính niệm có thể cảm thấy năng lượng mạnh mẽ. Đặc biệt là sau khi học pháp xong và phát chính niệm, pháp lý rõ ràng, tâm không tạp niệm, cảm giác năng lượng tràn đầy. 2. Từ việc tìm ra oán hận của em trai đến việc tu bỏ oán hận của bản thân. Em trai tôi tâm thiện lương, không muốn tranh chấp với người, nhưng gặp chuyện không vui thì dễ buồn bực bản thân. Tôi đã ra nước ngoài nhiều năm, nên không mấy liễu giải chuyện trong gia đình, nhưng tôi biết trong tâm cậu ấy bất mãn với những việc người nhà làm. Mặc dù trên hành vi xác thực là cậu ấy đang giải quyết mâu thuẫn, nhưng khi nói chuyện riêng tư thì có lời oán hận. Tôi đã nhiều lần khuyên cậu ấy dùng quan điểm của người tu luyện để đối đãi sự việc, nhưng do xa cách nghìn dặm, người nhà đối với cậu ấy không mấy tốt, lại rất tốt với tôi. Vì vậy lời khuyên của tôi đối với cậu ấy mà nói thì đơn giản là, nói thì hay, nhưng làm lại là chuyện khác. Mấy ngày trước khi cậu ấy bị hôn mê, trong lần nói chuyện cuối cùng của chúng tôi, cậu ấy vẫn còn oán hận cha. Chấp trước vào lỗi lầm của người khác, trong tâm oán hận, đối với người tu luyện mà nói chính là sơ hở lớn. Cựu thế lực lợi dụng sơ hở này đã bức hại rất nhiều đồng tu. Tôi từng nghĩ có lẽ cựu thế lực muốn mượn cớ này đưa cậu ấy đi, nhưng thuận theo không ngừng học pháp và thanh trừ an bài của cựu thế lực, tôi mới nhận ra mình cũng có vấn đề tương tự. Có một đồng nghiệp bình thường thích gây chia rẽ, anh ấy nói xấu người khác với tôi, và nói xấu tôi trước mặt người khác. Hễ có đồng nghiệp bất mãn nghỉ việc, anh ấy nhân cơ hội thiếu người, yêu cầu tăng lương. Sau khi được việc rồi thì ngày càng tệ hơn. Anh ấy đùa cợt mọi tín ngưỡng và tâng bốc những người có quyền lực. Tôi luôn cho rằng người này đạo đức thấp, vì vậy có cơ hội thì phơi bày anh ấy. Trong khi suy nghĩ lại việc tu luyện của em trai, tôi mới giật mình và nhận ra rằng oán hận của mình đã tích lũy không ít. Sư phụ đã minh thị trong giảng pháp, chúng ta nên làm thế nào vận dụng lý ở tầng thứ cao hơn để đối đãi với mâu thuẫn trong người thường, nhưng tôi vẫn không thể trân quý cơ hội nhất cử tứ đắc. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Thay vào đó, tôi còn sinh ra oán hận anh ấy. Đây chẳng phải đã rớt xuống tầng thứ người thường hay sao? Khi tôi cẩn thận hướng nội tìm, quả thực đã tìm thấy rất nhiều chỗ mà bản thân thực hiện không phù hợp. Ví dụ tôi cho rằng mình có năng lực về mặt kỹ thuật, trong hữu ý, vô ý đã khơi dậy tâm tật đố và cảm giác bất an của đồng nghiệp này. Đối với một người nợ nần chồng chất, không có tín ngưỡng, không có người thân bên cạnh như anh ấy, có lẽ tranh giành để được tăng lương là mục tiêu và cách duy nhất để tăng cảm giác an toàn cho anh ấy. Chưa kể, có thể kiếp trước tôi đã mắc nợ anh ấy điều gì đó. Tôi hạ quyết tâm trừ bỏ chấp trước, hoàn toàn nhổ tận gốc tâm oán hận, tu xuất thiện thuần tịnh nhất. Sư phụ nhìn thấy tâm hướng thiện của tôi, nên không ngừng điểm ngộ cho tôi, giúp tôi loại bỏ những vật chất bất hảo. Đối với một người thường mà nói, bản thân bị tổn hại thì oán hận là điều rất tự nhiên. Nhưng đối với người tu luyện mà nói, đầu tiên phải nghĩ rằng, liệu những việc bản thân làm có tổn hại người khác hay không? Liệu người khác có thể chấp nhận điều đó hay không? Không trách và không mang hận bất cứ ai, đứng từ góc độ nghiệp lực luân báo đời đời kiếp kiếp để đối đãi mâu thuẫn, chiều theo lý vũ trụ, chân thiện nhẫn để giải quyết mâu thuẫn, trong tâm tất nhiên cũng không có oán hận. Đây không phải là ép buộc bản thân, mà vì tôi thực sự cảm nhận được nỗi khổ của người đồng nghiệp này, cũng có thể hiểu rõ hơn những khó khăn của người khác trong những vấn đề khác. Ngoài ra, tôi đã tìm thấy rất nhiều chấp trước, ví như tâm an giật, tâm tật đố, chấp trước đối với thân thể, vân vân. Thuận theo việc tôi không ngừng đề cao tâm tính, trạng thái của em trai tôi cũng ngày càng chuyển biến tốt. Hóa ra là trạng thái tu luyện của chúng tôi có liên đới với nhau. Các vấn đề của em trai cũng giống như chiếc gương phản chiếu vấn đề của bản thân tôi. Cảm tạ sư phụ từ bi khổ độ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.